Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 17 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Tổng Giám mục Cascia tuyên bố, phát triển y tế và giáo dục phải đặt con người ở trung tâm, không phục vụ các ý thức hệ.
New York. Trong hai phiên họp của Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững diễn ra ngày 14 và 15 tháng 7 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gabriele Cascia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh. Việc thúc đẩy sức khỏe toàn diện và bình đẳng giới phải khởi đi từ cái nhìn nhân bản và các mối tương quan, chứ không bị chi phối bởi các chương trình nghị sự mang tính ý thức hệ.
Trình bày quan điểm về mục tiêu phát triển bền vững số 3 liên quan đến y tế và phúc lợi, Đức Tổng Giám mục Cascia nhấn mạnh rằng sức khỏe không chỉ là sự vắng mặt của bệnh tật mà là tình trạng an sinh toàn diện, thể lý, tâm lý, xã hội, thiêng liêng và cảm xúc. Ngài gọi đây là yếu tố then chốt của sự phát triển con người toàn diện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiến trình đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 3 còn rất chậm và thiếu đồng đều. Đức Tổng Giám mục Cascia nhận định, hàng triệu người vẫn chưa được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản, tỷ lệ tử vong của các bà mẹ không giảm và những đau khổ liên quan đến sức khỏe tâm thần vẫn bị che khuất. Để giải quyết những vấn đề này, cần những chính sách tích hợp có khả năng nhìn nhận mối liên hệ giữa sức khỏe với các mục tiêu khác như chống đói nghèo, dinh dưỡng, giáo dục, nước sạch, vệ sinh và hỗ trợ phát triển. Ngài đặc biệt lưu ý, sức khỏe phải được đảm bảo cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất của gia đình nhân loại là các thai nhi, trẻ em, người già, người khuyết tật, người di cư và những ai sống trong vùng chiến sự. Trong phiên họp thứ hai, tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững số 5 về bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ, Đức Tổng Giám mục Cascia tiếp tục kêu gọi cách tiếp cận dựa trên phẩm giá con người. Dẫn lại tuyên ngôn Dignitas Unifica của Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài nhấn mạnh rằng sự bình đẳng đích thực đòi hỏi nhiều hơn một sự công nhận hình thức, cần tạo điều kiện cụ thể để phụ nữ phát triển toàn diện, bao gồm tiếp cận giáo dục chất lượng, chăm sóc y tế, công việc xứng đáng và sự hiện diện trong đời sống cộng đồng. Ngài cũng cảnh báo những quan điểm cá nhân chủ nghĩa và thực dụng trong cách hiểu về vai trò của phụ nữ. Phụ nữ không thể bị biến thành công cụ phục vụ cho các chương trình kinh tế hay chính trị. Thay vào đó, cần đề cao sự bổ túc giữa nam và nữ và công nhận gia đình là nơi khởi nguyên của các mối tương quan nhân bản. Từ đó, Đức Tổng Giám mục Cascia kết luận, các chính sách giới cần đồng thời thúc đẩy bình đẳng và bảo vệ gia đình, thiên chức làm mẹ và vai trò làm cha. Đây là cách thức cụ thể để phục vụ sự phát triển bền vững và toàn diện, luôn đặt con người chứ không phải ý thức hệ ở trung tâm.
Năm thánh đầu tiên dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số.
Roma. Lần đầu tiên trong lịch sử, Giáo hội Công giáo sẽ cử hành một năm thánh đặc biệt dành riêng cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số, những người dấn thân cho loan báo tin mừng qua các nền tảng truyền thông xã hội. Sự kiện sẽ diễn ra tại Roma trong 2 ngày, từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7 năm 2025, trùng với những ngày khai mạc năm thánh giới trẻ, quy tụ hàng ngàn bạn trẻ tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng trên môi trường mạng.
Sáng kiến chưa từng có này do Bộ Truyền thông Tòa Thánh tổ chức, nhằm chính thức công nhận lục địa kỹ thuật số như một cánh đồng truyền giáo đích thực. Gần 1.000 nhà truyền giáo kỹ thuật số đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ châu Mỹ Latin, vùng Caribe và Tây Ban Nha, sẽ hiện diện tại Roma, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và củng cố tình hiệp thông trong sứ mạng loan báo niềm vui tin mừng qua mạng xã hội, nền tảng video, blog và các ứng dụng di động. Đối với những người không thể đến Roma, chương trình cũng được tổ chức trực tuyến bằng cách đăng ký tại trang chính thức www.digitalismissio.org. Hai phiên họp huấn luyện chính sẽ được phát trực tiếp trên các kênh YouTube của Vatican Media. Sự kiện này là hoa trái cụ thể từ tiến trình Thượng Hội đồng về Hiệp hành năm 2021 đến 2024. Trong đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mời gọi đưa tin mừng đến cả trong thế giới kỹ thuật số, không để ai bị loại trừ khỏi hành trình hiệp hành. Đây là dấu chỉ rõ nét của một giáo hội truyền giáo, can đảm tiến ra vùng ngoại vi hiện đại, cả không gian địa lý lẫn tinh thần. Đức Thánh Cha không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện diện trên mạng, không chỉ bằng công cụ kỹ thuật, mà bằng một phong cách mục vụ đầy cảm thông, nhân bản và hy vọng. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy trở thành những người Samari nhân hậu giữa lòng môi trường mạng xã hội, bằng cách biết lắng nghe, tôn trọng và chống lại xu hướng chia rẽ hoặc thù địch. Một chủ đề cũng được Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ đầu tiên với giới truyền thông. Trong những ngày sắp tới, trang web chính thức của Năm Thánh sẽ công bố tập tài liệu hướng dẫn thiêng liêng giúp các tham dự viên chuẩn bị nội tâm cho biến cố này. Các tài nguyên truyền thông và đồ họa cũng đã được đăng tải nhằm hỗ trợ tinh thần truyền giáo của người tham dự, dù đang hiện diện tại Roma hay giữa các ngoại vi kỹ thuật số. Một điểm nhấn đặc biệt là bài hát chính thức của Năm Thánh của các nhà truyền giáo kỹ thuật số mang tên Todos, nghĩa là tất cả, được thực hiện bởi các nghệ sĩ công giáo từ nhiều quốc gia khác nhau. Tựa đề này gợi lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon năm 2023. Trong giáo hội, có chỗ cho tất cả mọi người. Bài hát thể hiện tinh thần hiệp hành, bao hàm và truyền giáo, những đặc điểm chính yếu của Năm Thánh đầu tiên dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số của giáo hội.
Thủ tướng Pháp đề xuất hủy bỏ lễ nghỉ thứ hai phục sinh vì lý do nợ công.
Paris. Dù luật tách biệt giữa giáo hội và nhà nước từ năm 1905, hiện vẫn có 6 trong tổng số 11 ngày lễ nghỉ chính thức tại Pháp có nguồn gốc Kitô giáo. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp François Bayrou vừa đề xuất hủy bỏ một số ngày lễ này, bao gồm cả thứ hai phục sinh, nhằm đối phó với tình trạng nợ công ngày càng gia tăng của đất nước.
Trong buổi trình bày các định hướng ngân sách cho năm 2026 tại Paris vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Pháp đã nêu ra hai ngày nghỉ lễ có thể bị loại bỏ, đó là ngày thứ Hai Phục sinh và ngày 8 tháng 5, ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và chiến thắng của phe đồng minh trước Đức Quốc xã. Theo ông, việc hủy bỏ hai ngày nghỉ này nhằm tăng cường hiệu suất lao động và thúc đẩy sản xuất quốc gia. Tờ báo Le Croix nhận định rằng đề xuất này sẽ làm dấy lên nhiều tranh luận trong xã hội Pháp, vốn có truyền thống lâu đời gắn liền với các ngày lễ Kitô giáo. Dù đã có luật tách biệt giữa nhà nước và giáo hội từ đầu thế kỷ 20, nhiều di sản tôn giáo vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Thứ hai Phục sinh là một trong những ngày lễ Kitô giáo có bề dày lịch sử lâu đời tại Pháp. Theo thỏa thuận Concordat vào năm 1801 giữa Napoleon Bonaparte và Đức Giáo hoàng Pio thứ Bảy, chỉ còn ngày thứ hai Phục sinh được giữ lại là ngày lễ nghỉ chính thức. Tuy nhiên, nguồn gốc của ngày lễ này còn sớm hơn thế nhiều. Vào thế kỷ thứ tư, hoàng đế Roma Constantino đã thiết lập tuần bát nhật phục sinh kéo dài từ Chúa Nhật Phục sinh đến Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót với các cử hành phụng vụ hàng ngày và các cuộc hành hương ghi dấu sự hân hoan của toàn thể giáo hội trước mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Dự kiến, đề xuất cắt giảm các ngày lễ Kitô giáo sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi tại Pháp, đất nước vốn mang đậm văn hóa Kitô giáo giữa bối cảnh xã hội hiện đại đa nguyên và tục hóa ngày càng gia tăng.
Các tín hữu Mexico được kêu gọi không đối thoại với các nhóm tội phạm.
Mexico, trong một tuyên bố liên quan đến sáng kiến đối thoại quốc gia vì hòa bình, Hội đồng Giám mục kêu gọi các tín hữu không đối thoại với các nhóm tội phạm, nhưng xây dựng con đường hòa bình với các tác nhân xã hội.
Trước bạo lực ngày càng gia tăng, sáng kiến đối thoại quốc gia vì hòa bình được khởi xướng bởi các thành phần khác nhau của giáo hội Mexico, bắt đầu từ Hội đồng Giám mục, nhằm mục đích đưa mọi người lại với nhau qua đối thoại. Nhưng gần đây, có một số hiểu sai đã xuất hiện giữa mọi người rằng sáng kiến nhằm tìm kiếm một cuộc đối thoại trực tiếp với các nhóm tội phạm đang hoạt động tại quốc gia này thông qua các buổi gặp gỡ. Trong tuyên bố, Giám mục Mexico nhấn mạnh đối thoại vì hòa bình tìm cách mở ra không gian đối thoại công khai với các giáo xứ, các trường đại học, giới doanh nhân, các nhóm gia đình đang tìm người thân mất tích, các tổ chức xã hội, các cấp chính quyền khác nhau và toàn thể công dân nhằm xây dựng các đề xuất cho hòa bình ở cấp địa phương, các bang và quốc gia. Các giám mục nêu rõ, mục tiêu không phải là tìm cách đối thoại với các nhóm tội phạm để xây dựng hòa bình cho đất nước, nhưng là chia sẻ với các tác nhân xã hội về các phương pháp có thể áp dụng cho mọi thành phần nhằm xây dựng con đường dẫn đến hòa bình. Chúng tôi hiểu rằng những thỏa thuận đạt được với các nhóm tội phạm này thường mong manh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Tuyên bố nhấn mạnh rằng, trong 3 năm qua, các giám mục đã tìm ra và xây dựng các phương pháp mà hôm nay các vị chia sẻ với các giáo viên, cảnh sát, doanh nhân, các giáo xứ, gia đình, thanh niên, chính quyền và nhiều nhóm khác nhau. Các giám mục kết luận, thực tế của đất nước đã thôi thúc chúng tôi thực hiện một chiến dịch quốc gia để đào tạo các tác nhân xã hội về các cơ chế chuyển đổi xung đột. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định cam kết của chúng tôi dành cho các nạn nhân và cho việc tìm kiếm công lý, phẩm giá và hòa bình thông qua những phương tiện ôn hòa, có sự tham gia và tôn trọng pháp luật.
Cuộc họp tình nguyện viên đầu tiên cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027.
Seoul, Giáo hội Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên dành cho các đại diện tình nguyện viên của 27 đội cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của giáo hội hướng tới việc chào đón giới trẻ toàn thế giới đến Hàn Quốc.
Cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của chính các tình nguyện viên nhằm tăng cường việc trao đổi thông tin, hiệp nhất và hợp tác giữa các bộ phận khác nhau đứng sau sự kiện toàn cầu. Tại buổi gặp gỡ, mỗi đội đã chia sẻ vai trò của mình trong quá trình chuẩn bị hướng tới năm 2027 và cùng nhau thảo luận các cách để tiếp tục cộng tác cả về mặt tinh thần lẫn hoạt động. Cuộc tụ họp không chỉ mang tính chiến lược mà còn mang tính thiêng liêng, được truyền cảm hứng bởi chuyến thăm của Phái đoàn Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trong dịp viếng thăm đó, Tiến sĩ Gleison de Paula Souza, Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã gửi lời động viên đến các tình nguyện viên. Ông nói, các bạn hãy luôn làm chứng cho Chúa Kitô bằng nụ cười. Đầu tiên, hãy đến nhà nguyện tại Trung tâm Đại hội Giới Trẻ và cầu nguyện với Chúa Kitô trước khi phục vụ. Đại hội là điều mà tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng. Các bạn hãy mời gọi mọi người, hãy chào đón những người bên cạnh bạn hôm nay, những người sẽ đến sau, thậm chí cả những người đến vào phút chót của sự kiện. Trong khi đó, các biểu tượng của Đại hội Giới Trẻ, Thánh Giá và bức ảnh Đức Maria là phần rỗi của dân thành Roma, tiếp tục cuộc thánh du đầy ý nghĩa khắp châu Á. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, các biểu tượng được đón tiếp tại Nhật Bản bởi Cộng đoàn Tín hữu ở giáo phận Fukuoka, Tổng giáo phận Osaka Takamatsu, Giáo phận Nagoya và Tổng giáo phận Tokyo. Để tăng chiều kích giao lưu văn hóa, hai bạn trẻ hành hương Hàn Quốc hiện đang chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 đã được cử đến Fukuoka, góp phần thắt chặt tình liên đới và đức tin giữa giới trẻ châu Á. Tất cả các tín hữu đều mong muốn Seoul 2027 sẽ không chỉ là một sự kiện lịch sử lần đầu tiên diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, nhưng còn là một cử hành ngôn sứ tôn vinh khuôn mặt trẻ trung, trái tim truyền giáo và linh hồn toàn cầu của giáo hội.
Tổng giám mục Santiago de Chile kêu gọi các ứng cử viên tổng thống tôn trọng nhau.
Tại Santiago de Chile, liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Chile. Trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Fernando Garib Chomali, Tổng giám mục của Santiago de Chile, kêu gọi các ứng viên tổng thống tôn trọng phẩm giá của các đối thủ, không sử dụng bạo lực, làm gương cho giới trẻ về văn hóa công dân, lòng cao thượng, thúc đẩy ý tưởng tốt đẹp.
Chính trị Chile đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Cuộc bầu cử năm 2025 có nguy cơ trở thành một trong những cuộc bầu cử phân cực nhất trong lịch sử Chile, với sự đối đầu rõ rệt giữa cánh tả cấp tiến và cánh hữu bảo thủ cực đoan. Trong khi vào Chủ nhật ngày 13 tháng 7, Đảng Cộng Hòa, Đảng Xã hội Kitô và Đảng Quốc gia Tự do đã công bố thành lập Liên minh Đảng Cánh hữu Thống nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử Chile sẽ có một ứng cử viên nữ, người đã thắng trong vòng sơ bộ của cánh tả. Đó là Janet Jara, người có quan điểm ít cấp tiến hơn so với đảng của bà. Làn sóng nhập cư ồ ạt trong 10 năm qua vượt quá 1 triệu người, cùng với một làn sóng bạo lực chưa từng có trong xã hội Chile, đã làm thay đổi cục diện chính trị. Vài ngày trước, Tổng thống đương nhiệm Gabriel Boric đã phát đi cảnh báo về việc tội phạm có tổ chức thâm nhập vào lực lượng vũ trang, với một số thành viên tham gia vào các mạng lưới buôn bán ma túy, sử dụng nguồn lực và hậu cần quân sự. Vòng đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 11. Nếu không có ứng cử viên nào vượt quá 50% số phiếu, vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 12 giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Các thành viên của Quốc hội và Tổng thống cho nhiệm kỳ 4 năm tới sẽ được bầu. Tổng thống Boric sẽ không thể tái tranh cử. Với tinh thần đóng góp nền hòa bình cho quốc gia, trong một tuyên bố, Đức Hồng Y Fernando Garib Chomali, Tổng giám mục Santiago de Chile nói, tôi kêu gọi các ứng cử viên tổng thống thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với phẩm giá của các đối thủ, không bao giờ sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào như một phương thức chính trị. Hãy trở thành tấm gương về văn hóa công dân, sự cao thượng và sự tôn trọng lẫn nhau đối với giới trẻ, và thúc đẩy ý tưởng chứ không phải thù hận.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Sáng kiến đời sống giáo hội châu Phi và chương trình giáo dục thần học chuyên sâu cho giáo dân trẻ ở châu Phi.
Bắt nguồn từ mô hình liên đới và giúp cho nhau trở nên phong phú mạnh mẽ của hai giáo hội tại châu Phi và Hoa Kỳ. Đời sống giáo hội châu Phi là một sáng kiến chiến lược dựa trên niềm tin rằng đức tin mạnh mẽ và dân số công giáo châu Phi ngày càng tăng là yếu tố then chốt cho tương lai của giáo hội. Sáng kiến này vun đắp những hạt giống hy vọng cho một giáo hội thịnh vượng bằng cách động viên các giáo dân trẻ châu Phi tham gia vào chương trình giáo dục thần học chuyên sâu, mục vụ và tham gia cộng đồng để phục vụ cả châu Phi và giáo hội toàn cầu. Được truyền cảm hứng bởi mệnh lệnh của Chúa Kitô là đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, và phù hợp với hoạt động truyền giáo của giáo hội, sáng kiến tìm cách trang bị cho giáo dân công giáo những công cụ thần học và mục vụ để phát triển sứ mạng của giáo hội. Hàng năm, sáng kiến đời sống giáo hội châu Phi tổ chức các hội nghị mùa hè, tập trung vào một chủ đề độc đáo phản ánh sự dấn thân của phong trào trong việc thúc đẩy tương lai của giáo hội thông qua đối thoại, giáo dục và lãnh đạo. Chủ đề năm 2022, sự tham gia vào thần học của giáo dân và tương lai của đời sống giáo hội tại châu Phi. Chủ đề năm 2023, liên đới với giáo hội tại châu Phi. Chủ đề năm 2024, thần học cho việc lãnh đạo. Những chủ đề này nhấn mạnh sự cống hiến của sáng kiến trong việc tạo khả năng cho giáo dân công giáo và thúc đẩy tình liên đới trong giáo hội toàn cầu. Với sự hỗ trợ của Học viện McGrath về đời sống giáo hội của Đại học Notre Dame, Trung tâm Đạo đức và Văn hóa De Nicola, Học viện Nghiên cứu Quốc tế Kellogg và Khoa Thần học, sáng kiến đời sống giáo hội châu Phi đang tích cực đầu tư vào việc đào tạo thần học, giáo lý và mục vụ, nhắm đào tạo một thế hệ người công giáo châu Phi mới được trang bị để lãnh đạo và phục vụ theo những cách thức tạo được tiếng vang trên toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ACI châu Phi sau hội nghị đời sống giáo hội châu Phi năm 2025 được tổ chức tại Văn phòng Thư ký Công giáo Nigeria, cha Kenneth Amadi, điều phối viên của sáng kiến đời sống giáo hội châu Phi, cho biết sáng kiến này nhằm mục đích tập hợp những người tiên phong để họ có nền tảng thần học vững chắc, tự tin vào văn hóa công giáo và sẵn sàng phục vụ châu Phi và giáo hội toàn cầu với sự minh bạch, lòng dũng cảm và đức tin. Cha Amadi cho biết hôm 8 tháng 7, chúng ta không phải là những người ngoài cuộc trong giáo hội toàn cầu, chúng ta là những thành viên không thể thiếu, và đã đến lúc chúng ta sống trọn vẹn thực tế đó. Nếu tương lai của giáo hội nằm ở châu Phi, thì châu Phi phải sẵn sàng, không chỉ với số lượng mà còn với tâm trí, trái tim và tiếng nói được đào tạo trong đức tin. Sáng kiến đời sống giáo hội châu Phi được thành lập tại Đại học Notre Dame ở Hoa Kỳ, lấy cảm hứng từ hai nhận thức. Sự khẳng định này ngày càng tăng ở phương Tây rằng châu Phi đại diện cho tương lai của giáo hội và sự thành công của giáo hội Hoa Kỳ trong việc vun đắp một sứ vụ tông đồ giáo dân tại châu Phi được củng cố về mặt thần học. Điều phối viên của phong trào giải thích: chúng tôi liên tục nghe nói rằng tương lai của giáo hội nằm ở châu Phi, nhưng Ireland đã từng có 100% người tham dự thánh lễ. Châu Âu đã từng là trung tâm của Kitô giáo. Ngày nay, những giáo hội đó đang trong khủng hoảng. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tự hỏi, tương lai của giáo hội nằm ở châu Phi thực sự nghĩa là gì? Chắc chắn nó phải hơn là những con số. Cha nói tiếp, chúng ta cần kết hợp lòng nhiệt thành của mình với nền giáo dục thần học vững chắc và sự tham gia. Lấy cảm hứng từ mô hình của Mỹ, đặc biệt là tại Đại học Notre Dame, nơi các nhà thần học giáo dân nắm giữ những vai trò nổi bật trong giới học thuật và lãnh đạo giáo hội. Cha Amandi nói, Châu Phi chưa có điều đó, chúng tôi muốn xây dựng nó.
Được tổ chức với chủ đề Văn hóa Công giáo, những cách diễn tả của địa phương về một truyền thống sống động, Hội nghị đời sống giáo hội Châu Phi năm 2025 đã quy tụ các nhà thần học trẻ, sinh viên, giáo sĩ, các thành viên của các hội dòng và giáo dân trong một sự kiện đào tạo kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 tại Văn phòng Thư ký Công giáo Nigeria ở Abuja. Cha Amadi giải thích rằng, chủ đề này được lựa chọn một cách có chủ đích để khám phá những cách diễn tả mang tính địa phương của Châu Phi, thông qua phụng vụ, nghệ thuật, giáo dục và cầu nguyện, đóng góp một cách có ý nghĩa cho giáo hội. Cha nói, những cách diễn tả của địa phương của chúng ta không phải là những sự lệch lạc. Chúng là những biểu hiện thiết yếu của đức tin chúng ta. Truyền thống Công giáo là một truyền thống sống động. Cha Amadi lưu ý rằng, phong trào đời sống giáo hội Châu Phi nhắm đến các sinh viên Công giáo trẻ đang theo học tại các đại học và sau đại học. Ngài giải thích rằng, chúng tôi muốn đầu tư vào họ là những nhà thần học giáo dân, những đại sứ đức tin. Đây là những người không chỉ tham gia vào các thực hành đức tin cách bề ngoài, mà còn hiểu sâu sắc và sống theo giáo lý cốt lõi của Công giáo. Phát biểu tại buổi lễ bế mạc sự kiện vào ngày 5 tháng 7, tiến sĩ Tim Gray, chủ tịch của Học viện Augustino tại Hoa Kỳ và là đối tác chủ chốt của sáng kiến đời sống giáo hội Châu Phi đã cho biết rằng, chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với sáng kiến đời sống giáo hội Châu Phi. Giáo hội tại Châu Phi rất năng động, sôi nổi và vô cùng trung thành. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ điều này bằng giáo lý và đào tạo thần học một cách bài bản. Tiến sĩ Gray nhấn mạnh rằng, thần học phải thực tế và sống động. Ông nói, thần học không chỉ dành cho các linh mục. Giáo dân cũng cần biết thần học vì tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh. Về phần mình, cha William Orby thuộc Tổng giáo phận Công giáo Abuja nhấn mạnh việc cần phải xóa bỏ quan niệm rằng thần học là đặc quyền của các giáo sĩ. Cha nói, trong một thời gian dài, giáo dân đã cảm thấy mình như những công dân hạng hai trong chính giáo hội của họ. Một trong những mục tiêu của chúng tôi tại sự kiện Đời sống giáo hội Châu Phi là đào tạo cho các giáo dân để họ có khả năng có thể làm chủ giáo hội của mình. Cha Orby nói thêm, bạn không cần phải là linh mục mới có thể học hoặc dạy thần học. Một số nguồn lực tốt nhất của chúng tôi là các nhà thần học giáo dân đến từ Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn thấy nhiều hơn nữa những điều như vậy ở Châu Phi. Ngoài thần học, sáng kiến đời sống giáo hội Châu Phi còn tìm cách giải quyết những thách thức đương đại như chủ nghĩa thế tục, sự thờ ơ của giới trẻ với tôn giáo và sự thay đổi căn tính văn hóa. Cha Orby chia sẻ, nhiều người trẻ cảm thấy mất phương hướng. Họ mất đức tin không phải vì Thiên Chúa vắng bóng, mà vì họ không được giúp đỡ để hình dung lại đức tin thật sự là gì. Đôi khi điều này là do sự thiếu trách nhiệm giữa các giáo sĩ hoặc các cơ cấu, những điều khiến cho họ không cảm thấy mình là một phần của cộng đồng. Cha chia sẻ thêm rằng, sáng kiến đời sống giáo hội Châu Phi đáp lại những suy nghĩ của giới trẻ bằng cách mời gọi những người trẻ tuổi giành lại quyền làm chủ động cho đức tin của họ. Cha nói, chúng tôi muốn họ biết rằng họ có thể dẫn dắt chứ không chỉ là người theo sau. Họ đồng trách nhiệm cho sứ mạng của giáo hội. Cũng bên lề sự kiện, cô Dorothy Amick, một người tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày, đã cảm ơn ban tổ chức và gọi đây là một sự kiện gây chấn động và bùng nổ. Cô Dorothy cho biết, sự kiện này đã mở mang tầm mắt của cô về ý nghĩa thần học của những thực hành thường bị coi là điều hiển nhiên. Cô chia sẻ, Church Life 2025 đã giúp cho chúng tôi nhìn nhận các nghi lễ phụng vụ dưới một góc nhìn khác. Việc ca múa trong khi dâng lễ vật hay phần tạ ơn không chỉ là những thói quen văn hóa, mà chúng còn là những hình thức cầu nguyện. Hội nghị đã giúp cho chúng tôi hiểu rằng, những người vừa nhảy múa vừa ca hát đang ca ngợi Chúa một cách đầy ý nghĩa. Cô nhấn mạnh rằng, sáng kiến đời sống giáo hội Châu Phi đang định nghĩa lại vai trò của giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, trong việc định hình giáo hội tại Châu Phi. Cô Dorothy nói, không chỉ các linh mục hay tu sĩ mới là những người dẫn dắt giáo hội. Chúng ta, những giáo dân, cũng có một vai trò quan trọng thiết yếu. Sáng kiến đời sống giáo hội Châu Phi đang giúp cho chúng ta nhận ra trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển của giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.